Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 36. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Được Soi Sáng và Năng Quyền, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu 17 đến câu 19 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Được Soi Sáng và Năng Quyền phần 6. Chúng ta sẽ đọc từ câu 15 đến câu 23. Vậy nên, sau khi tôi có nghe đức tin anh em hướng về Đức Chúa Giê-xu Christ và tình yêu thương đối với các thánh đồ, thì tôi vì anh em cảm tạ không thôi. Thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài, lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao, và biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời này mà cũng trong đời hầu đến nữa. Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài.
Như vậy, qua lời cầu nguyện của sứ đồ Phaolô trong Ê-phê-sô, chúng ta bước vào sự hiểu biết sâu nhiệm của lẽ thật về sự trông cậy của sự kêu gọi mà Chúa đã ban cho. Chúng ta hiểu rằng sự cứu rỗi chỉ là bước bắt đầu, phải là bước bắt đầu, và sự ban cho của Đức Chúa Trời dồi dào, dư dật hơn nữa biết là bao. Và đây là điều trong tấm lòng của Đức Chúa Trời khi Chúa định và Chúa gọi và Chúa cứu chúng ta. Ngài gọi chúng ta vào trong sự thông công với Chúa Cứu Thế Giê-xu và vào trong đời sống nên thánh. Ngài gọi chúng ta vào trong sự tự do quyền năng và vào trong sự bình an hiệp một. Ngài gọi chúng ta vào trong sự chịu khổ và nối kết với vinh hiển đời đời của ngày Chúa trở lại. Nói cách tóm tắt, Đức Chúa Trời gọi chúng ta vào một đời sống hoàn toàn đặc thù, hoàn toàn khác biệt, để nhận biết Chúa Giê-xu, yêu mến Chúa Giê-xu, vâng phục Chúa Giê-xu, phục vụ Chúa Giê-xu, tận hưởng Chúa Giê-xu và bước vào trong sự thông công mầu nhiệm với Chúa và sự yêu thương hiệp một với nhau, và đi qua sự chịu khổ tạm và nhẹ trong đời này vì cớ đức tin, để chờ đợi sự vinh hiển sáng ngời đời đời trong ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm trở lại, để chúng ta cùng đồng được đứng với Ngài trong vinh hiển. Sứ đồ Phaolô chỉ ra những khía cạnh của đời sống đức tin này và tuyên bố đây là điều trông cậy của sự kêu gọi Chúa, muốn dẫn anh em vào trong kinh nghiệm đầy trọn của sự ban cho dư dật của Ngài. Đây là đường hướng của sự kêu gọi Chúa. Đây là đối tượng của sự kêu gọi Chúa. Và Phaolô cầu xin rằng Đức Chúa Trời trong quyền năng của Đức Thánh Linh sẽ ban cho thần trí của sự khôn sáng, sẽ ban cho thần trí của sự vâng phục lời Kinh Thánh mặc khải, sẽ ban cho ánh sáng trong tấm lòng của dân sự Chúa để tất cả mọi người có thể thấy được, kinh nghiệm được niềm trông cậy của sự kêu gọi Chúa đã ban. Để thấy, để hiểu, để nắm lấy, để sống, để kinh nghiệm. Ông nhắc lại điều này cho các tín hữu tại thành Thessalonica. Cho nên chúng tôi vì anh em cầu nguyện không thôi, hầu cho Đức Chúa Trời chúng ta khiến anh em xứng đáng với sự gọi của Ngài và cho Ngài lấy quyền phép làm trọn trong anh em mọi ý định thương xót của lòng nhân từ Ngài và công việc của đức tin đến nỗi làm sáng danh Đức Chúa Giêsu chúng ta trong anh em và anh em trong Ngài tùy theo ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta và của Đức Chúa Giêsu Christ. Thessalonica nhì đoạn 1 câu 11-12. Xin Chúa khiến anh em sống xứng đáng với sự gọi của Chúa. Vì trong sự kêu gọi này, Chúa lấy quyền phép làm trọn trong anh em mọi ý định thương xót của lòng nhân từ Ngài và của công việc đức tin. Với mục đích gì? Để làm sáng danh Đức Chúa Giêsu chúng ta trong anh em và anh em trong Ngài. Như vậy, sau khi chúng ta thông hiểu lẽ đạo mầu nhiệm này, thì không còn đặt để đức tin mình trên căn bản của tôi gọi là tình cảm ủy mị nữa. Hay dùng lời của sứ đồ Phaolô, đặt để đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người nữa. Nhưng đặt để đức tin mình trên căn bản quyền năng của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giêsu. Đức Chúa Trời và tình yêu của Ngài và ân điển của Chúa không bao giờ trên căn bản tình cảm ủy mị hay phản ứng nhất thời. Ân điển của Chúa là căn bản của sự chọn lựa tể trị của Ngài. Và sự chọn lựa tể trị của Chúa là căn bản của sự cứu chuộc chúng ta. Và sự chọn lựa kêu gọi cứu chuộc là căn bản của sự trông cậy chúng ta. Lẽ đạo về Đức Chúa Trời là lẽ đạo của sự trông cậy. Như vậy, đó là kết quả đầu tiên của lời cầu nguyện của sứ đồ Phaolô. Ông cầu nguyện xin Chúa rằng, xin Chúa soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Chúa là thế nào. Bây giờ đến điều cầu xin thứ hai, đó là xin Chúa soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển của Ngài cho các thánh đồ là làm sao. Hầu cho biết sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao. Chúng ta nhắc lại, điều kiện để có thể nhận lấy kết quả của lời cầu xin của sứ đồ Phaolô đó là thần trí của sự khôn ngoan thông sáng, thần trí vâng phục đối với lời mặc khải là lời Kinh Thánh và ánh sáng của Đức Thánh Linh ban cho con mắt trong lòng để có thể thấy được, để có thể nhận biết. Điều đầu tiên, sự trông cậy về sự kêu gọi của Chúa. Điều thứ hai, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ. Trong lời cầu xin này, sứ đồ Phaolô bày tỏ cho chúng ta thấy rằng để có thể hiểu biết về sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển của Chúa, chúng ta phải tìm kiếm, chờ đợi và tùy thuộc sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh và công việc thiêng liêng Chúa làm để soi sáng tấm lòng của chúng ta đối với lẽ thật từ Kinh Thánh. Rõ ràng chúng ta phải cầu xin, rõ ràng chúng ta phải đến với Chúa, rõ ràng chúng ta phải vâng phục Chúa, thì mới có thể bước vào kinh nghiệm thông hiểu về cơ nghiệp giàu có vinh hiển trong Chúa. Và ngược lại, nếu không tìm kiếm, nếu không cầu xin, nếu không chờ đợi, thì chúng ta sẽ chẳng thấy, chẳng biết và chẳng bao giờ kinh nghiệm. Có một điểm nhỏ mà chúng ta cần chú ý, đó là trong nguyên bản cách viết của sứ đồ Phaolô có tính cách hơi vô định khi ông viết sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài. Bản Kinh Thánh tiếng Việt dịch là cho các thánh đồ, nhưng có thể hiểu rằng trong các thánh đồ hay là từ các thánh đồ. Nghĩa là theo văn phạm trong nguyên bản, chúng ta có thể hiểu rằng sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển của Chúa nghĩa là cơ nghiệp thuộc về Chúa, thuộc riêng về chính Chúa. Hay là cũng có thể hiểu rằng sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển từ Chúa, nghĩa là cơ nghiệp vinh hiển mà Chúa ban cho, mà chúng ta nhận từ nơi Chúa. Nói cách khác, có thể hiểu theo nghĩa thứ nhất, các thánh đồ là cơ nghiệp Chúa nhận cho chính mình, cho chính Chúa. Hay là ý nghĩa thứ hai, các thánh đồ là người nhận cơ nghiệp Chúa ban. Các thánh đồ là cơ nghiệp Chúa nhận cho chính mình, hay là Chúa ban cơ nghiệp của mình, của Chúa cho các thánh đồ. Theo ý nghĩa đầu tiên thì Chúa Cứu Thế Giêsu cũng đã nhiều lần tuyên bố rằng những người tin Chúa, những người thuộc về Chúa là quà, là sự ban cho mà Đức Chúa Cha đã ban cho Ngài. Nghĩa là Chúa đã nhận những người tin như là quà tặng từ Đức Chúa Cha. Giăng đoạn 6 câu 37, phàm những kẻ Cha cho ta sẽ đến cùng ta, kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu. Câu số 39, vả ý muốn của Đấng đã sai ta đến là hễ điều gì hay là để ai mà Ngài đã ban cho ta thì ta chớ làm mất, nhưng ta phải làm cho sống lại nơi ngày sau rốt. Đoạn 10 câu 29, cha ta là đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay cha. Đoạn 17 câu 2, nhân quyền phép cha đã ban cho con cai trị loài xác thịt, con được ban sự sống đời đời cho những kẻ mà cha đã giao phó cho con. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chuộc lấy tất cả những người thuộc về Chúa tại thập tự giá trên đồi Gô-gô-tha. Ngài đã thắng hơn Sa-tan, tội lỗi và sự chết, và tất cả những người tin Chúa được cứu là những người thuộc riêng về Chúa. Và Kinh Thánh tỏ bày cho chúng ta biết rằng, từ trong cõi đời đời quá khứ, Đức Chúa Trời đã chọn lựa, thẩm định rằng tất cả những người tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu để được cứu rỗi chính là sự ban cho của Đức Chúa Cha cho Đức Chúa Con, quà tặng của Đức Chúa Cha cho Đức Chúa Con, một dân thuộc riêng về Ngài để làm sở hữu riêng của Chúa cho sự vinh hiển đời đời của Ngài. Đây là mục đích đời đời của ân sủng Chúa, không phải chỉ cho sự cứu rỗi của những người có lòng tin, nhưng là sự biệt riêng những người tin và được cứu thành ra một dân được ban cho Chúa Cứu Thế Giê-xu để làm cơ nghiệp riêng cho Ngài trong vinh hiển. Tiếp đoạn 2 câu 11 trở đi. Và ân điển của Đức Chúa Trời hay cứu mọi người đã được bày tỏ ra rồi. Ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời này theo tiết độ công bình nhân đức, đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ, là đấng liều mình vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành. Ân điển cứu rỗi đem chúng ta vào trong sự vinh hiển của Chúa và với Chúa. Nhưng lý do chính không phải là vì chúng ta hay là cho chúng ta. Lý do chính là vì Chúa Cứu Thế Giê-xu và cho Chúa Cứu Thế Giê-xu, để chúng ta là những người được cứu chuộc, trở thành một dân tự do hoàn toàn yêu mến, đáp ứng, phục tòng, thờ phượng Chúa Cứu Thế Giê-xu cho sự vinh hiển đời đời của Ngài. Cho nên khi sứ đồ Phao-lô cầu nguyện trong phần Kinh Thánh Ê-phê-sô mà chúng ta đang học, để Đức Chúa Trời qua Đức Thánh Linh soi sáng con mắt của lòng chúng ta, hầu cho chúng ta có thể nhận biết sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển của Chúa về các thánh đồ, về chúng ta là như thế nào, thì ở đây mở ra cho chúng ta một lẽ đạo nhiệm màu, vĩ đại, sâu sắc vô cùng. Không phải chỉ là chúng ta sẽ nhận được sự ban cho của cơ nghiệp đời đời trong Chúa, và đây chắc chắn là điều chúng ta sẽ nhận được, đây chắc chắn là điều sẽ được ban cho chúng ta. Nhưng hơn nữa, chính Chúa gọi chúng ta, biệt riêng chúng ta để làm sản nghiệp riêng cho Ngài, thuộc riêng cho Chúa. Nghĩa là chúng ta thuộc về Chúa hoàn toàn bây giờ và đời đời. Một lòng trung kiên với Chúa, không thay đổi, trọn vẹn nhất tâm, không xu hướng về bất cứ một đối tượng nào khác, trừ ra Chúa và chỉ mình Chúa mà thôi. Chúng ta thuộc riêng về Chúa. Chúa đã biệt riêng những người tin Chúa ra trong giữa vòng loài người để làm đối tượng thỏa lòng, vui mừng cho chính Chúa. Đây thật là một lẽ đạo rất nhiệm màu, rất sâu nhiệm, rất trân quý. Nhưng chúng ta hỏi rằng, bộ không phải tất cả mọi người trên đất đều thuộc về Đức Chúa Trời hay sao? Chính Chúa là đấng tạo nên mọi người, thì tại sao vấn đề cơ nghiệp riêng cho Ngài, một dân thuộc riêng về Ngài lại là điều cần thiết? Điều quan trọng, điều nhiệm màu, điều ý nghĩa đó là đây là nhóm người mà Đức Chúa Cha biệt riêng ra từ cõi đời đời để ban cho Đức Chúa Con. Đây là món quà từ Đức Chúa Cha ban cho Đức Chúa Con để bày tỏ lòng yêu thương của Đức Chúa Cha đối với Đức Chúa Con và sự thông công trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Từ cõi đời đời cho đến cõi đời đời, trong ba ngôi Đức Chúa Trời có một sự thông công, thương quý, yêu mến, hiệp một, toàn vẹn và tuyệt đối. Đức Chúa Cha yêu mến Đức Chúa Con và muốn bày tỏ sự tôn trọng ban cho Đức Chúa Con để Đức Chúa Con có thể nhận được tất cả sự ca ngợi, tôn vinh, thờ phượng. Và đây là điều Đức Chúa Cha vui lòng thỏa nguyện để thi hành. Cho nên Đức Chúa Cha thẩm định rằng sẽ ban cho Đức Chúa Con một nhóm người để làm dân thuộc riêng về Ngài, là một dân hiểu rõ tấm lòng của Chúa, kinh nghiệm sâu xa ân sủng Chúa, thương kính mến yêu thờ phượng Chúa và dâng phó trọn thành tất cả cho Đức Chúa Con. Và họ đáp ứng với Đức Chúa Con cách trọn lành, cách tự do, cách thành tâm, cách sung sướng. Đây là dân thuộc riêng về Chúa, họ thờ phượng Chúa vì họ yêu mến Chúa, họ phụng sự Chúa vì họ thuộc về Chúa. Và đời đời mãi mãi, họ sẽ sống trong sự thông công mật thiết với Đức Chúa Con, trong sự tôn ngợi thờ phượng đời đời trước Đức Chúa Con. Cho nên, như chúng ta đã thấy trong lời Kinh Thánh, chính Chúa Cứu Thế Giê-xu khẳng định nhiều lần, những người tin Chúa là những người thuộc về Chúa, và thuộc về Chúa bởi vì Đức Chúa Cha đã ban cho Ngài một dân thuộc riêng về Chúa, như một gia sản của riêng Ngài. Đây là sự ban cho của tình yêu Đức Chúa Cha cho sự vinh hiển của Đức Chúa Con. trong lời cầu nguyện mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã dâng lên cho Đức Chúa Cha trước khi Ngài lên thập tự giá trong gian đoạn 17, Chúa nhấn mạnh cách rõ ràng. Câu 22 đến câu 24. Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho con, để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một. Con ở trong họ và Cha ở trong con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một và cho thế gian biết chính Cha đã sai con đến và Cha đã yêu thương họ cũng như Cha đã yêu thương con. Cha ơi, con muốn con ở đâu thì những kẻ đã giao cho con cũng ở đó với con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của con là vinh hiển Cha đã ban cho con vì Cha đã yêu con trước khi sáng thế. Sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài trong các thánh đồ là những người Đức Chúa Cha biệt riêng ra để ban cho Đức Chúa Con cho sự vinh hiển Ngài. Và Chúa Giê-xu nói trong ngày cuối cùng thì Chúa ở đâu thì những kẻ Cha đã ban cho Chúa cũng sẽ ở đó. Để làm gì? Để ngắm xem sự vinh hiển của Chúa là vinh hiển mà Đức Chúa Cha đã ban cho Ngài vì Đức Chúa Cha đã yêu Đức Chúa Con trước khi sáng thế. Đây là điều mà Đức Chúa Cha đã thẩm định ban cho Đức Chúa Con từ trong cõi đời đời. Nghĩa là đối tượng trọng tâm tuyệt đối của sự cứu rỗi không phải là chúng ta là những người được cứu, nhưng là Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng nhận lấy gia sản của các thánh đồ là những người được cứu như là món quà vinh hiển được ban cho Ngài bởi Đức Chúa Cha. Đó là khía cạnh hiểu biết thứ nhất qua câu sứ đồ Phaolô đã viết, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài trong các thánh đồ. Nhưng như chúng ta đã nói, văn phạm cũng cho chúng ta hiểu biết trong khía cạnh thứ hai, không phải là mâu thuẫn nhưng được đặt song song để bổ túc với sự hiểu biết rằng sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ, nghĩa là cơ nghiệp được Chúa ban cho, chúng ta các thánh đồ là những người nhận được ơn ban cho từ nơi Chúa. Sứ đồ Phaolô cầu nguyện xin Đức Thánh Linh soi sáng con mắt của lòng chúng ta để chúng ta có thể hiểu cách rõ ràng về sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển mà Ngài ban cho chúng ta mỗi người thuộc về Chúa là lớn dường nào, là lớn làm sao. Và đây là lý do của sự ca ngợi cảm tạ đời đời của chúng ta đối với Chúa. Colossae đoạn 1 câu 12 trở đi giảng giải rõ ràng: hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của con rất yêu dấu của Ngài. Trong con đó chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội. Cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng là gì? Đó là nước của con rất yêu dấu của Ngài, là Chúa Cứu Thế Giê-xu được ban cho chúng ta là những người được cứu khi chúng ta kinh nghiệm sự cứu rỗi và sự tha tội trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Như vậy, lẽ đạo về cơ nghiệp đời đời bày tỏ một sự quân bằng trong đời sống người tin Chúa. Trong đoạn 1 của thư Ê-phê-sô mà chúng ta đang học, sứ đồ Phaolô chỉ ra rằng cơ nghiệp vinh hiển của chúng ta bắt đầu trong Đức Chúa Trời, trong sự chọn lựa tể trị vinh hiển của Chúa để cứu rỗi chúng ta. Đó là điểm bắt đầu. Và chỗ kết thúc là cơ nghiệp đời đời vinh hiển được ban cho chúng ta là những người được cứu, để chúng ta sống trong sự trông cậy hy vọng hiện tại trong đời này, hướng về tương lai chắc chắn đời đời trong cơ nghiệp Chúa đã định sẵn để ban cho. Và Đức Thánh Linh chính là đấng được ban cho để làm của cầm, để làm ấn chứng, bảo đảm cho sự trông cậy hy vọng này là sự trông cậy trên cơ nghiệp đời đời trong Chúa. Chúng ta nhắc lại trong đoạn 1 câu 13-14. Ấy lại cũng trong ngày mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật là đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong ngày mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là đấng Chúa đã hứa, đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta, cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài. Cả hai khía cạnh của sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển của Chúa được bày tỏ ở đây. Đức Thánh Linh làm của cầm về cơ nghiệp được ban cho chúng ta. Nhưng cơ nghiệp ấy cũng là những kẻ mà Ngài đã được, những kẻ mà Đức Chúa Con đã được ban cho để khen ngợi sự vinh hiển Ngài, để thành một dân thuộc riêng về Ngài cho sự vinh hiển đời đời vô cùng của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây là cơ nghiệp vĩ đại đời đời vô cùng. Đây là vinh dự lớn lạ vô song. Và tất cả những người tin Chúa cần được soi sáng trong con mắt của tấm lòng để có thể thấy được, hiểu được và nhận lấy riêng cho chính mình để sống trong sự trông cậy đời đời này ngay trong thời gian hiện tại. Đây là điều mà sứ đồ Phi-e-rơ nhắc nhở khi ông gọi sự trông cậy về cơ nghiệp đời đời là sự trông cậy sống, sự trông cậy đem đến lẽ sống. Phi-e-rơ nhất đoạn 1 từ câu 3 tới câu 5. Ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Giê-xu Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống, là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em, là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép Đức Chúa Trời giữ cho để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt. Những lời của sứ đồ Phi-e-rơ giúp chúng ta hiểu thêm sự lớn lạ vô cùng của cơ nghiệp sống trên trời dành cho chúng ta. Nếu lời cầu nguyện của sứ đồ Phao-lô xoáy động lòng chúng ta nhìn vào tương lai về sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển được ban cho, thì sứ đồ Phi-e-rơ định nghĩa cơ nghiệp đó, giải thích cơ nghiệp đó. Cơ nghiệp đó là gì? Đó là sự trở lại của Chúa Giê-xu, sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu, là thời điểm mà tất cả sự ban cho đang để dành cho người thuộc về Chúa sẽ được thực nghiệm, sẽ được ban cho và nhận lấy trong kinh nghiệm của sự sống. Chúng ta nhắc lại lời sứ đồ Phi-e-rơ đã nói trong câu số 5. Ông gọi đây là sự cứu rỗi hiện ra trong ngày sau rốt. Đây là thời điểm làm toàn thành tất cả sự cứu rỗi của chúng ta. Chúng ta đã được cứu ra khỏi tội, ra khỏi án phạt tội lỗi. Nhưng chúng ta hiện tại vẫn còn đang sống trong sự hiện diện của tội lỗi, giàu đã được thắng hơn quyền lực tội lỗi và sự chết. Nhưng sự cứu rỗi của chúng ta không toàn vẹn cho tới khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm, là khi sự cứu rỗi được ban cho cả thân thể lẫn linh hồn. Nghĩa là khi chúng ta được biến hóa ra khỏi sự hay hư nát vào trong sự không hay hư nát để có thể nhận lấy cơ nghiệp đời đời đã để dành cho chúng ta trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì thế sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu là căn bản cho sự trông cậy về cơ nghiệp mà Chúa ban cho. Trong phần Kinh Thánh mà chúng ta đã đọc trong sách Tít đoạn 2 câu 11 trở đi thì định nghĩa rằng sự chờ đợi trông cậy hạnh phúc của chúng ta chính là sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta, tức là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sự trông cậy hạnh phúc về cơ nghiệp ban cho chính là sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu, chính là thời điểm Chúa tái lâm. Đây là nguồn cội và căn bản của sự trông cậy. Phao-lô cầu nguyện để tất cả mọi người tin Chúa có thể thấy lẽ thật này trong ánh sáng của Đức Thánh Linh soi sáng con mắt trong lòng, thấy được sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển của Chúa, thuộc về Chúa để đem sự vinh hiển cho Ngài và thuộc về chúng ta để đem đến sự trông cậy đời đời. Nhưng nếu những người tin Chúa mà không có sự soi sáng trong con mắt thuộc linh để sống đeo đuổi cơ nghiệp đời đời thì phải nói làm sao? Sứ đồ Phao-lô tuyên bố rõ ràng trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 19, đó là nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời này mà thôi, thì trong tất cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Nếu những người đã được ban cho sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển của Chúa và được ban cho đặc ân trở thành cơ nghiệp vinh hiển cho Chúa, mà sống mù lòa, mà sống lú lẫn không biết, mà sống đặt để mọi hy vọng trong đời này, cho chuyện đời này, cho phước hạnh đời này, giàu cũng có nối kết bằng đức tin, thì là một điều oái âm vô cùng, khốn khổ vô cùng, mất mát vô cùng. Cho nên sứ đồ Phao-lô dùng chữ rất mạnh, trong tất cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết, đáng thương hơn hết, khổ sở hơn hết. Không đâu, nhất định là không. Chúng ta phải hiểu sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển của Chúa, cho nên chúng ta như sứ đồ Phao-lô phải xoay lại để cầu xin Đức Chúa Trời ban cho thần trí của sự khôn ngoan thông sáng, ban cho thần trí của sự vâng phục lời mặc khải và ban cho sự sáng của con mắt trong lòng để có thể sống động trong vinh hiển, sống động trong niềm trông cậy, chờ ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Kinh Thánh tuyên bố cách chắc nịch rằng, trong một ngày tương lai rất gần, chúng ta sẽ chứng minh rằng đức tin trong Chúa là giá trị đời đời vô cùng. Chúng ta sẽ chứng minh rằng công khó của chúng ta trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Chúng ta sẽ chứng minh rằng sự đầu tư của chúng ta vào trong nước Chúa sẽ sinh ra 30, 60, 100 và biết bao nhiêu lần hơn cho nước Chúa và cho sự vinh hiển chúng ta. Một ngày tương lai rất gần, đấng mà chúng ta yêu thương, đấng mà chúng ta thờ phượng, đấng mà chúng ta phục vụ sẽ trở lại đem chúng ta đi với Ngài, đem chúng ta vào trong nước Ngài, đem chúng ta vào trong sự tận hưởng Ngài, đời đời cho đến đời đời. Nhưng chữ mà chúng ta đang nhấn mạnh đó là sẽ có một ngày gần, sẽ có một tương lai gần. Phước hạnh chính yếu của cuộc đời người theo Chúa là trong tương lai. Là trong tương lai. Chúng ta nhận thức một cách rất dễ dàng và rất rõ ràng, nếu giá trị của cuộc đời chỉ đo lường trong ngày tháng hiện tại mà thôi, thì thiệt ra không có ý nghĩa gì hết. Nghĩa là dưới ánh sáng mặt trời, chúng ta có thể làm tất cả nhiều chuyện, thành đạt tất cả mọi công việc hoài bão. Nếu tất cả câu hỏi về ăn gì, uống gì, mặc gì được trả lời cách tuyệt đối và tột đỉnh, nhưng thì hiện tại, thời hiện tại, so sánh với cõi đời đời, một nháy mắt, một thoáng chốc, thì có phải là chúng ta nhận định bởi con mắt trong lòng tầm quan trọng, lớn lạ, vô biên của sự giàu có, vinh hiển, cơ nghiệp nước Chúa mà chúng ta sẽ nhận trong ngày tương lai gần là ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ trở lại. Sẽ có một ngày tương lai vinh hiển, sẽ có một sản nghiệp đời đời ban cho. Và và sự giàu có vô cùng vô hạn chỉ có thể thấy được khi Đức Thánh Linh ban cho ánh sáng cho con mắt trong lòng, trong thần trí của sự khôn ngoan thông sáng và thần trí của sự vâng phục lời mặc khải, hầu cho anh em biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào và sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển của Ngài cho các thánh đồ là làm sao.
Khi Giê-xu kêu tôi trở về, tôi vui mừng vì được Chúa yêu. Trong vòng tay Giê-xu không còn lo lắng, dẫu cuộc đời đổi thay biến chuyển không ngừng, tôi thuận phục Giê-xu suốt đời, rao truyền tình yêu thương khắp nơi, đem bao tội nhân đến Chúa Giê-xu, thứ tha mọi tội nhớ lòng trắng trong.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Dù anh ra sao chẳng mà